Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, câu 1 đến câu 16. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước sôi động. Vì thỉnh thoảng có thiên sứ của Chúa xuống hồ khuấy động nước lên. Khi nước sôi động, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh đang nằm và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, không có người đem tôi xuống hồ khi nước sôi động. Lúc tôi tới đó, có người khác đã xuống trước tôi." Đức Giêsu bảo: "Đứng dậy, vác chõng mà đi." Người ấy liền khỏi bệnh, vác chõng mà đi. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ đã được chữa lành: "Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng." Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, vác chõng mà đi." Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh hãy vác mà đi?" Nhưng người đã được chữa khỏi không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lẩn đi vì có đám đông ở nơi ấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn." Anh ra đi và báo cho người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái bắt bớ Đức Giêsu vì người làm những việc ấy trong ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy thái độ và cách ứng xử của người Do Thái và Đức Giêsu trước những vấn đề của chàng thanh niên đau ốm. Khi đối diện với vấn đề của chàng thanh niên, Đức Giêsu đã đặt câu hỏi trực tiếp vào vấn đề bức thiết của anh: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Có lẽ đây là lần đầu tiên, nhưng Đức Giêsu lại biết là chàng thanh niên ốm đau đã lâu và hiểu được mong muốn của anh, nên Ngài gợi ý: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Chắc chắn rồi, không người bệnh nào lại không muốn được chữa lành. Chàng thanh niên trả lời: "Thưa Ngài, tôi muốn, nhưng mỗi khi nước khuấy lên thì người bệnh khác đã xuống trước rồi, vì không ai giúp tôi cả." Chàng thanh niên đã đau ốm lại còn bất lực vì ở quanh hồ có quá đông bệnh nhân, không ai bận tâm đến anh cả. Thật ra, 38 năm một thời gian đủ dài để nhiều người biết anh, nhưng có lẽ cũng như các bệnh nhân khác, mãi cho đến khi anh vác chõng lên mà đi. Ngay lập tức, những người Do Thái phát hiện ra anh. Tưởng là người ta sẽ ngạc nhiên vì anh không cần xuống hồ, chạm nước mà vẫn lành bệnh. Không phải như thế. Người Do Thái ngạc nhiên ở một góc độ khác là tại sao anh lại vác chõng trong ngày Sa-bát. Người ta vốn đã không để ý đến nỗi khổ 38 năm của anh và nay cũng chẳng màng đến nỗi vui mừng của chàng. Tại sao anh vác chõng trong ngày Sa-bát? Câu hỏi của những người có quyền không nhắm tới lợi ích của tha nhân, họ chỉ quan tâm tới cái quyền được phạt của mình. Những kẻ quyền lực mù quáng có bao giờ nhìn thấy lợi ích của tha nhân, họ chỉ thấy được cái quyền và những lợi ích của chính bản thân mình. Qua bài tin mừng này, chúng ta thấy được tấm lòng của người mục tử vì đoàn chiên và những nhà lãnh đạo hút máu chiên khác nhau như thế nào. Trước sự việc của chàng thanh niên, Đức Giê-xu không chỉ giúp anh ta giải quyết tình huống hiện tại mà còn hướng dẫn tương lai cho anh nữa. Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Chắc chắn, chàng thanh niên chẳng dại gì lại phạm tội vì anh đã kinh nghiệm qua 38 năm rồi. Anh đã thoát quá khứ ốm đau và tội lỗi. Giờ, niềm vui đủ giúp anh có động lực để sống một tương lai mạnh khỏe và thánh thiện. Lạy Thầy Giê-xu Chí Thánh, nơi tòa giải tội, nhiều lần Ngài đã chữa lành cho chúng con. Thế nhưng, chúng con lại ngựa quen đường cũ. Xin giúp chúng con, đặc biệt trong mùa chay thánh này, một lần nữa trở về với Ngài để được chữa lành và sống tốt hơn. Amen.
Về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài, để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường. Con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sớm vui hạnh phúc về với Ngài, hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ cung hiến Thánh đường Fatima Bình Triệu. Sáng 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ truyền tin cho Đức Maria, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ cung hiến Thánh đường Fatima Bình Triệu. Cùng đồng tế với Đức Tổng Phaolô trong dịp trọng đại này, có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó Giáo phận Bà Rịa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cha Tổng đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn và gần 100 linh mục, đông đảo quý tu sĩ nam nữ, ân nhân và anh chị em tín hữu trong và ngoài giáo phận. Đúng 9 giờ, Đức Tổng Phaolô, cha Ignacio Hồ Văn Xuân và cha Joachim Trần Văn Hương cùng tiến đến trước tiền đường, cắt băng khánh thành ngôi thánh đường mà trước đó, ngày 13 tháng 11 năm 2010, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã chủ tế thánh lễ đặt viên đá đầu tiên. Sau gần 7 năm xây dựng, nhờ sự quan tâm của Đức Hồng Y Gioan Bautista và Đức Tổng Phaolô, cùng với sự trợ giúp nhiệt tình của quý ân nhân trong và ngoài giáo xứ, ngôi thánh đường mới đã hoàn thành. Mở đầu nghi thức cung hiến thánh đường, đại diện cộng đoàn trao mô hình và chìa khóa nhà thờ mới cho Đức Tổng Phaolô. Ngài làm phép và trao chìa khóa cho cha chánh xứ mở cửa nhà thờ. Đức Tổng Phaolô mời gọi cộng đoàn hãy qua cửa này mà tiến vào nhà Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Phaolô mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện nhiều cho cha xứ và cho giáo xứ, cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa đã cho hoàn thành ngôi thánh đường mới. Đức Tổng giải thích cho cộng đoàn hiểu ý nghĩa việc sức dầu thánh hiến để ngôi nhà thờ bằng gạch đá trở nên thánh đường thiêng liêng đầy tràn thần khí của Chúa Thánh Thần. Từ đây, Đức Tổng Phaolô nhắn nhủ các tín hữu rằng, mỗi người hãy đặt lời Chúa trên hết mọi sự, để lời Chúa trở thành lẽ sống của chúng ta. Hãy trở thành những viên đá nhỏ bé để xây dựng nên ngôi nhà thiêng liêng. Hãy thanh tẩy tâm hồn để mỗi tâm hồn trở nên đền thờ thánh thiện của Chúa. Sau bài giảng, cha chánh xứ Joachim trình lên Đức Tổng hài cốt của ba vị thánh tử đạo Việt Nam, thánh Philippe Phan Văn Minh, linh mục, thánh Anne Lê Thị Thành và thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Đức Tổng Phaolô đặt hài cốt của các thánh lên bàn thờ, rồi sức dầu, xông hương và thắp sáng bàn thờ và nhà thờ. Điều hết sức đặc biệt là lễ khánh thành và cung hiến thánh đường Fatima Bình Triệu đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Bồ Đào Nha 1917-2017. Được biết, giáo xứ Fatima Bình Triệu ngày nay do cha cố Phaolô Võ Văn Bộ sáng lập từ năm 1977. Ban đầu, tượng đài Đức Mẹ Fatima đứng lộ thiên được Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình làm phép ngày 15 tháng 8 năm 1966. Từ đây, rất nhiều giáo dân các nơi đổ về kính viếng Đức Mẹ và Trung tâm Thánh Mẫu Fatima Bình Triệu ra đời. Để thuận tiện cho khách hành hương, cha Phaolô Võ Văn Bộ đã kêu gọi xây dựng ngôi đền thánh dâng kính Đức Mẹ Fatima. Đến ngày 13 tháng 10 năm 1970, ngôi đền đã hoàn thành và được Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ sự nghi lễ khánh thành. Đầu năm 2000, cha Aloisio Lê Văn Liêu là linh mục chánh xứ thứ ba của giáo xứ Fatima Bình Triệu đã ấp ủ ý tưởng xây dựng mới thánh đường Fatima trong nhiều năm. Và đến hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2017, ngôi thánh đường uy nghi đã được khánh thành trong niềm hân hoan của giáo xứ Bình Triệu nói riêng và của Tổng giáo phận Sài Gòn nói chung. Tin Monza, Italia. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho 700.000 tín hữu ở Monza. Chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, lễ truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cho 700.000 tín hữu tại công viên Monza, cách Milano 18 cây số về hướng Bắc. Lễ đài đơn sơ cao 30 mét và có nhiều màn hình khổng lồ được bố trí tại công viên để các tín hữu ở xa có thể thấy rõ. Đến công viên, Đức Thánh Cha dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu đứng ngăn nắp trong các khu vực của mình, để cả những người ở góc xa cũng thấy Ngài tận mắt. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài Đức Hồng Y Scola, Tổng Giám mục Milano, các giám mục phụ tá, còn có các giám mục thuộc miền Lombardia và hàng trăm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ nhân lễ truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự ngỡ ngàng của Trinh Nữ Maria trước lời loan báo của Sứ Thần trong biến cố truyền tin về sứ mạng Chúa ủy thác và áp dụng giải pháp vào cuộc sống của các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, đứng trước sự ngỡ ngàng của Đức Maria, trước sự ngỡ ngàng của chúng ta, có ba chìa khóa mà Thiên Thần cống hiến để giúp chúng ta đón nhận sứ mạng được ủy thác cho chúng ta. Trước tiên là nhớ lại. Sứ Thần Chúa đã gợi lại toàn thể lịch sử cứu độ, lời hứa của Thiên Chúa cho David. Mẹ Maria là người con của giao ước. Cả chúng ta ngày nay cũng được mời gọi, nhớ lại, nhìn lại quá khứ để không quên mình đến từ đâu, không quên các tiền nhân. Sự nhớ lại như thế giúp mẹ Maria ý thức mình thuộc về dân Chúa. Thật là điều tốt lành khi anh chị em nhớ lại mình là thành phần dân Chúa, là người Milano Ambrosiano và cũng là thành phần của toàn dân Chúa, một dân được hình thành bằng nhiều văn hóa chủng tộc. Đó là một trong những điều phong phú của chúng ta. Đây là một dân tộc được kêu gọi đón nhận những khác biệt, hội nhập những khác biệt ấy trong sự tôn trọng và tinh thần sáng tạo. Thứ ba là điều không có thể trở thành điều có thể. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được như lời Sứ Thần nói với mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta tin rằng tất cả chỉ tùy thuộc chúng ta, thì chúng ta tiếp tục là tù nhân những khả năng của chúng ta, của sức lực và chân trời hạn hẹp của chúng ta. Trái lại, khi chúng ta sẵn sàng để cho mình được giúp đỡ, được tư vấn, cởi mở đối với ơn Thánh, thì điều có vẻ là không thể được bắt đầu trở thành thực tại. Bao nhiêu người ở nơi đây đã khắc phục sự bi quan vô bổ, họ đã cởi mở đối với sáng kiến của Thiên Chúa và trở thành dấu chỉ cho thấy một phần đất không khép kín trong những ý tưởng của mình, thì có thể trở nên phong phú dường nào. Như trong quá khứ, Thiên Chúa tiếp tục tìm kiếm những đồng minh, những người nam nữ có khả năng tin tưởng, nhớ lại, cảm thấy mình thuộc về dân Chúa để cộng tác vào sự sáng tạo của Thánh Linh. Thiên Chúa tiếp tục bước đi trên những nẻo đường, trong các khu phố của chúng ta. Chúa tìm kiếm mọi nơi những tâm hồn có khả năng lắng nghe lời mời gọi của Ngài và thực hiện trong lúc này và ở đây. Trong lời cảm ơn Đức Thánh Cha vào cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Scola nói rằng, ngày hôm nay, chúng con đã có thể cảm nghiệm một lần nữa sự chân thực lời của Thánh Ambrosio, cha của chúng con, đó là, nơi nào có Phêrô, ở đó có giáo hội. Nơi nào có giáo hội thì không có chết chóc, nhưng có sự sống đời đời. Đức Hồng Y Scola cũng nhắc đến những cử chỉ đầy ý nghĩa của Đức Thánh Cha như một chỉ dẫn cho việc loan báo tin mừng tại thành phố lớn này, đặc biệt cử chỉ ôm lấy những người nghèo nhất, những người nhập cư, các tù nhân. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, những người nghèo có nhiều điều để dạy chúng ta. Ngoài sự tham gia vào cảm thức đức tin, qua những đau khổ, họ biết Chúa Kitô chịu khổ đau. Cái nhìn của họ trong sự đơn sơ đau khổ, soi sáng và mở rộng cái nhìn của chúng ta nhiều khi thiên lệch. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha trở về tòa giám mục Milano vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, và một tiếng sau đó, Đức Thánh Cha đến sân thể thao San Siro để gặp gỡ 80.000 thiếu niên đã và sắp chịu phép thêm sức. Trong dịp này, Ngài cũng trả lời 3 câu hỏi do một em bé, một người cha và một giáo lý viên nêu lên. Tin Cộng hòa Dân chủ Congo. Các linh mục tu sĩ đang đối diện với bạo lực ở Congo. Theo sau những nỗ lực mới đây về việc làm trung gian giữa chính quyền và các lãnh tụ chính trị đối lập, các linh mục và tu sĩ ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải đối mặt với bạo lực dữ dội trên khắp đất nước. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đang có những cuộc tấn công vào các nhà thờ và tu viện của người Công giáo. Cụ thể, một tu viện dòng Cát Minh và một nhà thờ do các tu sĩ Đa Minh coi sóc đã bị cướp phá vào cuối tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Laurent Mosengwo Basinya, tổng giám mục của Kinshasa, đã chia sẻ rằng, các vụ tấn công làm cho người ta tin rằng, giáo hội Công giáo là mục tiêu có chủ đích của các cuộc tấn công nhằm phá hoại sứ mệnh hòa bình và hòa giải của giáo hội. Đức Hồng Y và các giám mục lên án các hành động bạo lực đang dìm quốc gia vào cuộc hỗn loạn không thể nói lên lời. Sau khi Tổng thống Joseph Kabila từ chối kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2016, đảng đối lập của Tổng thống và các tuyên bố về khủng hoảng hiến pháp đã xảy ra. Từ đó, Hội đồng Giám mục đã giúp làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình mà có thể tổ chức một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Nhưng đã có sự kiện khiến cho thỏa thuận hòa bình không được thực hiện. Các cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào cuối năm 2017. Đức Hồng Y Mosengwo kêu gọi, các chính trị gia phải nhận biết cách khiêm nhường trước quốc gia và cộng đồng quốc tế, các khuynh hướng chính trị của họ và sự thiếu đạo đức của các quyết định phục vụ cho chính mình của họ. Vào tháng 3, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Theo thông tấn La Cruz, 25 chủng sinh ở Mao Lê phải di tản bằng trực thăng sau khi các nhóm vũ trang tấn công chủng viện. Bạo lực đang đe dọa người Công giáo. Cha Richard Kitenge, giám đốc chủng viện, đã kể với hãng thông tấn Pháp rằng, họ phá hủy các hệ thống, các cửa dẫn tới các phòng và phá hủy mọi thứ. Họ vào phòng các giáo sư và đốt các vật dụng. Mới đây, giáo hội cũng dẫn đầu những chiến dịch chống tham nhũng. Sự ác cảm với giáo hội vượt ra bên ngoài các bức tường nhà thờ hay tu viện. Cha Julien Guato ở nhà thờ Đa Minh bị cướp phá hôm tháng 2 vừa qua tuyên bố, trên đường phố, những đe dọa chống lại giáo hội không phải là bất thường. Được biết, gần một nửa trong 67,5 triệu dân số của Congo là người Công giáo. Trước đó, gần 6 triệu người chết trong cuộc xung đột chuyển giao quyền lực quốc gia trong các năm 1996 đến năm 2003.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin trước đây, ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức cha José Domingo Ulloa Mendieta, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Panama, đã mở cuộc họp báo và cho biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 sẽ tiến hành tại thành phố Panama trong các ngày từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Đức cha José cũng nói rằng, vì lý do khí hậu, tuy thời gian đó không phải là kỳ nghỉ tại nhiều nước, nhưng hy vọng đó không phải chướng ngại cản trở các bạn trẻ tới tham dự để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô từ tay mẹ Maria và dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô. Trước đây, Đức Tổng Giám mục đã cho biết là mùa hè ở Bắc Bán Cầu là mùa mưa ở Panama. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama nói trên. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này tại Panama, trong các ngày từ mùng 5 tới mùng 8 tháng 12 năm 2016, Đức Hồng Y Farrell đã đến Panama tham dự các cuộc họp chuẩn bị. Trước hết, trả lời cho câu hỏi Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra bên Panama vào tháng Giêng năm 2019 sắp tới, trong dấu chỉ của mẹ Maria. Và phải chăng đây là lần đầu tiên Ngày Quốc tế Giới Trẻ có đề tài về Đức Mẹ hay không? Thì Đức Hồng Y Farrell trả lời như sau. Vâng, đúng thế. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới tại Panama trong các ngày từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019, sẽ là trong dấu chỉ của mẹ Maria. Đây là lần đầu tiên lộ trình 3 năm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đạt tột đỉnh với việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ có đề tài về Đức Mẹ. Mục đích là nhấn mạnh sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa trong cuộc sống của người trẻ, nhất là trong đức tin và lòng sùng mộ của các dân tộc Trung Mỹ. Nói về lý do có hay không sự ủng hộ của các hội đồng giám mục Trung Mỹ cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama, và lý do của sự ủng hộ này, Đức Hồng Y Kevin Farrell đã khẳng định như sau. Có, các hội đồng giám mục Trung Mỹ ủng hộ việc đề nghị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama, và đây là một nét nổi bật khác nữa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Lộ trình chuẩn bị lôi cuốn cả các lực lượng của giáo hội cũng như của các xã hội tại Trung Mỹ. Lý do vì Panama có vị thế quan trọng, bởi vì chính tại đây, tin mừng đã vào Mỹ Châu. Và giáo phận La Antigua đã được thành lập năm 1513, là giáo phận đầu tiên tại Mỹ Châu. Khi được hỏi liệu Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2019 có là dịp giúp suy tư về hiện tượng di cư tị nạn hay không, và sứ điệp của nó có được nới rộng cho cả các tôn giáo khác nữa hay không, thì Đức Hồng Y Farrell cho biết. Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2019 sẽ không chỉ là một dịp để kỷ niệm, mà cũng là dịp để nhìn vào thực tại, qua ống kính ưu tiên của một nơi chốn là trung tâm của biết bao nhiêu lộ trình di cư từ Nam lên Bắc. Thời gian này là thời gian người ta nói nhiều tới người di cư. Điểm hẹn tại Panama được đề nghị như là lúc suy tư về một trong các hiện tượng với các mặt trái xã hội có ý nghĩa nhất đối với các người nam nữ của thời đại chúng ta. Tôi cũng đã tiếp nhận tích cực ý tưởng mời các bạn trẻ thuộc các tôn giáo khác để tham dự, để nới rộng ý nghĩa và sứ điệp của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thực ra, đây là điều đã luôn luôn được làm, vì tất cả các bạn trẻ Kitô đều được mời gọi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nhưng trong một thực tại như Trung Mỹ, nó lại còn có một ý nghĩa lớn hơn nữa. Bởi vì nó có thể là một câu trả lời của Giáo hội Công giáo cho các thách đố được đặt ra, đặc biệt bởi khuynh hướng chiêu dụ tín đồ từ phía các giáo phái. Trả lời cho câu hỏi, phải chăng đây là lần đầu tiên Ngày Quốc tế Giới Trẻ được triệu tập vào tháng Giêng? Đức Hồng Y Farrell nói rằng, không, đây không phải là lần đầu tiên Ngày Quốc tế Giới Trẻ được triệu tập vào tháng Giêng. Nó đã xảy ra một lần với Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila, Philippines, và là Ngày Quốc tế Giới Trẻ có số tham dự kỷ lục nhất. Tôi ý thức được các khó khăn mà giới trẻ Âu Châu có thể gặp phải, vì họ đang phải học, cũng như người trẻ Hoa Kỳ, nhất là các sinh viên đại học, vì đó là thời gian họ phải dấn thân học tập rất bận rộn. Nhưng trong trường hợp này, đặc biệt có các lý do thời tiết và khí hậu. Xét vì tại Panama, tháng Giêng là tháng có ít mưa nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lazaro đã chết và an nghỉ trong mộ 4 ngày được sống lại. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu phép lạ này và ghi nhận bài học hữu ích cho mỗi người chúng ta. Lazaro là em út của Marta và Maria. Sống ở làng Betania. Gia đình này là chỗ rất thân quen với Chúa Giêsu, nên mỗi khi có dịp đi qua đây, Chúa đều ghé lại để thăm hỏi và nghỉ ngơi. Vì rất thân quen với Chúa như thế, nên khi Lazaro lâm bệnh nặng, thập tử nhất sinh, thì gia đình liền sai người báo tin cho Chúa biết. Nhưng vì Chúa đang giảng dạy ở phương xa và phương tiện di chuyển khó khăn, nên người đi báo phải đi mất 1 ngày mới gặp được Chúa. Được tin, Chúa còn ở lại đó 2 ngày rồi mới trở về Betania. Mất thêm 1 ngày nữa, vị chi là 4 ngày. Khi Chúa tới nơi thì Lazaro đã chết và chôn trong mộ được 4 ngày. Chúa hỏi thăm và nói chuyện với cô Marta. Thấy Marta chưa tin vào quyền năng phép lạ của Chúa, nên chú đòi hỏi chị phải có thái độ tin tưởng dứt khoát. Chú nói, thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống. Chị có tin như thế không? Martha tin và thưa với Chúa. Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Sau đó, cô Martha vào nhà, gọi em là Maria, ra tiếp chuyện với Chúa. Khi gặp Chúa, cô Maria đã sắp mình dưới chân Chúa, nhắc lại lời nói của chị và khóc nức nở. Thấy vậy, Chúa Giêsu xúc động, rồi mọi người đi ra nơi chôn anh Lazaro. Khi tới mộ, Chúa bảo mở tảng đá che cửa mộ ra. Chúng ta nên biết, theo tập tục người Do Thái, người ta không đào huyệt ở dưới đất như người Việt Nam chúng ta, nhưng đào sâu vào vách núi như một cái hang. Sau khi đã đặt thi hài người chết vào trong cái hang đó, người ta dùng một tảng đá lớn che cái cửa mộ lại. Bây giờ là lúc Chúa tỏ uy quyền. Trong khi mọi người tưởng rằng Chúa bảo mở cửa mộ là để Chúa nhìn mặt anh Lazaro lần cuối cùng, chứ đâu ngờ Chúa lại làm phép lạ cho anh. Ngài tạ ơn Chúa Cha và ra lệnh, anh Lazaro hãy ra khỏi mộ. Lập tức, kẻ chết lù lù tiến ra, tay chân còn cuốn vải và mặt còn phủ khăn. Đó là diễn tiến hoàn cảnh của phép lạ. Chúa Giêsu làm phép lạ này với nhiều ý nghĩa và mục đích khác nhau. Thứ nhất, để minh chứng Thiên Chúa là đấng hằng sống và là nguồn sự sống. Ngài đã tạo dựng nên sự sống. Ngài có quyền trên sự sống và có quyền phục hồi sự sống. Thứ hai, để củng cố niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta vào sự sống lại. Thứ ba, để báo trước cái chết và sự sống lại của chính Ngài. Như vậy, bài tin mừng hôm nay có nhiều điều quan trọng cần tìm hiểu. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu một điều thôi, hay nói đúng hơn, hai điều có liên quan với nhau, đó là sống và chết. Sự sống là một cái gì rất hiển nhiên, nhưng lại khó định nghĩa. Với cặp mắt xác thịt, chúng ta chỉ nhìn cuộc đời trong hai cảnh, sống và chết. Với đôi tai phàm phu, chúng ta chỉ nghe cuộc sống trong hai tiếng, cười và khóc. Cho nên, có người đã nói, sống là sinh ra và kêu la, chết là kêu la và đi ra. Nếu cuộc sống chỉ vòn vẹn trong tấn kịch sống và chết, trong bản nhạc cười và khóc, thử hỏi, đời có đáng sống không? Nhiều người vẫn nói, đời sống đáng lắm. Phải, cuộc đời đáng sống lắm, nhưng đó có phải là cuộc đời tạm bợ này, hay một cuộc đời nào khác? Thật vậy, ai cũng biết thế nào là sinh ra, lớn lên, hành động, phản ứng, rồi tàn lụi đi như đời sống của một cọng cỏ, một con thú, một con người. Đó là đời sống tự nhiên, sinh ra, kêu la, sống, kêu la, đi ra, chết, yêu thương, ghen tương rồi vĩnh biệt, hy vọng, thất vọng, rồi đời đời không còn thấy nhau nữa. Một chiếc bóng, một ngọn gió thoáng qua, một làn khói tan biến, một lá cỏ rơi xuống héo khô, một bông hoa sớm nở chiều tàn, vân vân. Đó là những hình ảnh sách thánh nói về cuộc sống thế trần. Cuộc sống, mà cuối cùng là ngôi mộ, dù sang trọng đến đâu, cũng chỉ là nhà ngục giam nó chung thân. Sự sống là cái gì rất hiển nhiên, thì chết cũng là một cái gì rất hiển nhiên đến sau sự sống. Đã có sinh ra, thì cũng phải chết. Hữu sinh, hữu tử, đó là một định luật tự nhiên, một định luật nghiêm khắc, không ai tránh khỏi. Sống và chết là hai mặt trái của một cuộc đời. Chính vì sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của đời sống, nên người ta đi tìm đủ mọi cách, mọi phương thuốc để cho mình sống dồi dào hơn, nghĩa là sống khỏe hơn, sống mạnh hơn, sống đẹp hơn. Chẳng hạn, người ta đi tìm những củ sâm ngàn năm, những cọng cỏ linh chi để chế biến thành các viên thuốc cải lão hoàn đầu. Có người còn tin rằng muốn sống lâu và trẻ mãi thì cứ việc ăn tim, ăn óc, hút máu người sống, nhất là của thanh niên hay thiếu nữ, để năm tháng đời họ được cộng vào năm tháng đời mình, giống như yêu quái trong các chuyện Tây Du Ký hay Liêu Trai Chí Dị. Hiện nay, các nhà bác học đang cố tìm ra một thứ thuốc làm cho con người khỏi chết. Điều đó được chăng? Chúng ta cứ hy vọng, đó là vấn đề còn nằm trong giả thuyết. Nhưng theo Kinh Thánh, thì không thể nào có được, vì Chúa đã phán với ông bà Nguyên Tổ, ngươi sẽ trở về bụi đất. Từ đó, chết là một định luật Chúa ra cho loài người không thể phá nổi định luật ấy. Nói khác đi, con người đã mắc phải một chứng bệnh nan y, không thể nào chữa khỏi, đó là bệnh chết. Nhưng qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Đức Kitô đã loan báo cho con người một tin mừng, sự chết trở thành khởi điểm của một cuộc sống mới vô tận. Chết đưa chúng ta vào một thế giới mà trong đó không còn tang tóc, khóc lóc, chết chóc. Chết là bước vào cuộc sống bên Thiên Chúa, trong vinh quang của Đức Kitô phục sinh. Như vậy, phép lạ làm cho Lazaro sống lại vừa là một lời mời gọi con người cùng tiến tới với Chúa Kitô vào mầu nhiệm vượt qua, như môn đệ Thomas đã nói: "Nào, chúng ta cùng đi để cùng chết với Thầy." Vừa là một sự bảo đảm cho cuộc sống dồi dào sau đó. Vì nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Chúa Kitô đã chết, chúng ta cũng sẽ chết. Chúa Kitô đã sống lại, chúng ta cũng sẽ sống lại. Nhưng sống lại để được thưởng hay bị phạt là tùy chúng ta đã sống như thế nào trong cuộc sống tạm bợ ở trần gian. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống tốt đẹp, để chết trong ơn nghĩa Chúa, và sẽ sống lại để hưởng hạnh phúc muôn đời cùng với Chúa Kitô phục sinh.
Xin Ngài dù tình gió thương. sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì,
Chúa đấng người đã tấn phong,
muôn lời đi Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức
mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chúc lời,
xin Ngài cho
dân thánh nâng niu một
nơi. Chúa là cầu kênh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan vỡ, hoan ca danh Ngài trong cung ngài muôn nay Chúa, Chúa là tình thương muôn đời ngài luôn phúc lành.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Quen quá thì nham con người thường là như thế, sống gần bên nhau sẽ có ngày xem thường tình sâu. Như người ngày xưa được diệp phúc sống gần bên Chúa, nên xem thường Ngài, không tin nhận Chúa là vì cứu tình. Xin thanh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời con có gì là nhớ Chúa thôi, nhờ tình Ngài thương yêu cho con được sống gần bao người, để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời. Ai có điều gì hơn mình thì con ghen ghét, muốn dìm anh em nói những lời cho người dễ tin, chỉ lòng can suy thường con nói những lời như thế. Con hơn được người nhưng con thật quá tầm thường đó. Xin thanh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời con có gì là nhớ Chúa thôi, nhờ tình Ngài thương yêu cho con được sống gần bao người, để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời.
Chiều Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã thăm giáo xứ các thánh của Anh giáo tại Roma nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập giáo xứ này. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng viếng thăm một nhà thờ Anh giáo ở Roma. Phần kết của bài giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Hỡi các tín hữu Công giáo và Anh giáo, chúng ta hãy khiêm tốn cảm tạ Chúa, vì sau hai thế kỷ nghi kỵ nhau, giờ đây chúng ta có thể nhìn nhận rằng ơn thánh phong phú của Chúa Kitô cũng đang hoạt động nơi những người khác. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì giữa các tín hữu Kitô có sự gia tăng ước muốn xích lại gần nhau hơn. Ước muốn này được biểu lộ qua việc cầu nguyện chung và cùng làm chứng tá tin mừng, nhất là qua những hình thức phục vụ khác nhau. Chúng ta hãy khích lệ nhau trở thành những môn đệ ngày càng trung thành với Chúa Giêsu, ngày càng tự do đối với những thành kiến quá khứ, và ngày càng mong muốn cầu nguyện cho nhau và với nhau. Hình ảnh đẹp này dẫn dắt chúng ta ngược trở lại lịch sử, đến chiêm ngắm và cầu nguyện cùng với chân phước Arian Fortequi, một người đã dùng cái chết để bảo vệ sự hiệp nhất của giáo hội. Xin Ngài cầu cùng Chúa cho các tín hữu Kitô ngày càng hiệp nhất với nhau hơn. Lịch sử kể lại rằng, năm 1534, Nghị viện Anh thông qua quyền tối thượng của vua nước Anh, vua Henry thứ 8, tuyên bố giáo hội tại Anh ly khai khỏi giáo hội Roma. Vì một số lầm lỗi và vì muốn bảo vệ quyền lực của mình, vua nước Anh không công nhận quyền tối thượng của giáo hoàng và tuyên bố nhà vua là nhà lãnh đạo duy nhất trên vương quốc của giáo hội Anh, và sẽ kết án tử hình những ai bị buộc tội phản loạn vì không chịu công nhận quyền tối thượng của nhà vua. Những đề kháng của các tu sĩ và của những ai trung thành với quyền của Đức Giáo Hoàng chống lại chính sách của vua Henry thứ 8 bị dập tắt mau chóng. Một số tu sĩ bị tra tấn và xử tử. Những nhân vật nổi tiếng như Joan Fischer, giám mục Rochester, tể tướng Thomas More, chân phước Arian Fortequi và một số người khác bị kết án mưu phản vì từ chối tuyên thệ trung thành với nhà vua, nên họ đã bị chém đầu ngay bên ngoài tháp London. Chân phước Arian Fortequi, một trong những vị bị kết án, là một đại thần trong triều đình của vua Henry thứ 8 nước Anh. Năm 27 tuổi, chàng trở thành hiệp sĩ và tham gia vào cuộc chiến tranh của nước Anh chống lại Pháp năm 1513 và năm 1523. Năm 1532, tức 30 năm sau, chàng cũng đã trở thành một hiệp sĩ của dòng Thánh Gioan và trở thành thành viên của huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Ngày 29 tháng 8 năm 1534, Arian Fortequi bị bắt mà không có bất kỳ lý do nào, nên đã được trả tự do sau một tháng. Năm 1539, Arian là một trong 16 người bị lên án phản quốc mà không cần xét xử, không cần xác định được hành vi nào tỏ ra đối nghịch với vua Henry thứ 8 hoặc với chính sách của giáo hội. Arian Fortequi đã bị chặt đầu bên ngoài tháp London vào ngày 9 tháng 7 năm 1539 chỉ vì trung thành với giáo hội Công giáo, trung thành tuyên tín quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Dòng Thánh Gioan ở Jerusalem đã bắt đầu việc tôn kính Arian Fortequi như một vị tử đạo từ thế kỷ thứ 17, và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong Arian Fortequi lên hàng chân phước vào ngày 13 tháng 5 năm 1895. Có gì đẹp và vui hơn thế? Mối bất hòa giải gỡ từ đây, chung tay vun đắp dựng xây, giáo hội hiệp nhất sum vầy bình an. Xóa cách chia, xóa tan thù oán, muốn làm được phải quyết tâm thôi. Khiêm nhu đổi mới cuộc đời, rắc gieo hạnh phúc đất trời hòa ca. Đó là điều Chúa ta mong muốn, Ngài là cha tất cả anh em. Trần hoàn vang tiếng ngợi khen, sáng danh Chúa cả đáp đền tình yêu. Lạy Chúa, những căng thẳng bất đồng nếu thiếu khiêm tốn và thiếu tinh thần xây dựng thì sẽ gây đổ vỡ và khó có thể hàn gắn. Lịch sử là những bài học quý giá cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con nhìn về lịch sử để đừng đi vào những vết xe cũ. Xin cho chúng con làm nên lịch sử bằng sự nỗ lực cố gắng hết mình của chúng con. Xin chân phước Arian Fortequi cầu cho chúng con luôn mãi. Amen.
Con đến nhà thờ những
lời của thầy không nhớ. Chúa gọi tên con, tiếng của ngài con lại bỏ quên. Vất vả ngày đêm chỉ mong ước những điều phù phiếm. Anh em cạnh mình con không nhận chính là tình Chúa. Xin thanh luyện tin con để nhận ra tình thương của ngài. Trong từng phút cuộc đời con có gì là nhờ Chúa thôi. Nhờ tình ngài thương yêu cho con được sống gần bao người. Để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời. Xin thanh luyện tim con để nhận ra tình thương của ngài. Trong từng phút cuộc đời con có gì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình ngài thương yêu cho con được sống gần bao người. Để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.